Ngược về thời Minh, chương 276-3, pháo từ trên trời giáng xuống, 3, góc truyện audio.com, thuyền vừa đến bờ, Hàn Vũ liền mệnh quan binh lên bờ tìm kiếm, đồng thời cho người dập tắt lửa trên thuyền hải tặc Tây Dương, kiểm kê số lượng pháo. Người của Bành Tiêu Dạng Đông, gã phân ra một bộ phận trông giữ hải tặc Tây Dương, một bộ phận khác lên bờ bắt hải tặc bắt phụ nữ, bản thân gã thì mở to mắt trâu theo sát Hàn Vũ, sợ y gian dối giữ lại một khẩu pháo chiếm lợi cá nhân. Trong 50 khẩu Phật Lang cơ pháo thì có 3 khẩu vừa bị tổn hại trong trận chiến đấu, hai người phân chia mỗi người 23 khẩu, còn dư lại một khẩu. Bành Tiểu Dạng đuổi theo bên cạnh Hàn Vũ, cứng rắn đòi lấy khẩu pháo này. Tận đến khi Hàn Vũ đáp ứng không cần nữ nhân bị bắt đưa về thủy sư Phúc Kiến, toàn bộ giao cho thủy sư Chiết Giang xử lý. Lúc này phụ nữ bị quan binh lùng bắt cũng lục tục bị áp đến bên bờ. Bành Tiểu Dạng nhéo cằm đứng ở mép thuyền, nhìn nhìn đám yêu tinh này, lại nhìn nhìn những khẩu hỏa pháo kia, đau đớn nửa ngày mới đáp ứng. Hải tặc bị lùng bắt được đã bị xử quyết toàn bộ theo chỉ bảo của Bành Tiểu Dạng rồi, 3 thuyền hải tặc đang cháy cũng được dùng dây thừng kéo tới chỗ nước cạn bên bờ vứt ở đó, mục đích dĩ nhiên không nói cũng biết. Đợi toàn bộ vật dụng cùng với nhóm vũ khí như pháo, hỏa thương, Buterin thuyền Tây Dương được chuyển hết lên chiến hạm của quân Minh, 13 chiến hạm của quân Minh nhanh chóng rời khỏi đảo Độc Long. Khi cách bờ một mũi tên, 13 chiến hạm xếp thành một hàng nhắm bắn ngay vào một chiếc lợi hại nhất trong 5 thuyền hải tặc vừa xếp thẳng tắp, một chiếc thuyền hải tặc cháy hừng hực lập tức bị pháo hỏa bắn cho tan nát. Phá hỏng hoàn toàn thuyền hải tặc là mưu kế của Thành Khởi Vận. Diệt toàn bộ đám hải tặc này cũng không có ý nghĩa. Ý nghĩa chân chính của trận chiến đấu này chính là sau khi kết thúc chiến sự lấy sự Cô Tăng Táo Pháp bố trí nghi binh, lưu lại cho người có tâm thưởng thức. Về phần 50 khẩu đại pháo này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Trận chiến tại đảo Độc Long quả nhiên đã khiến người có tâm chú ý tới. Vương Mỹ Nhân đến, Hải Cầu Tử đến, Tuyết Miêu đến, Bạch Tiểu Thảo đến. Ngay cả Bội Đức La trên đảo Lã Tống biết chuyện xảy ra cũng tới. Từng nhóm người đến vây quanh hài cốt chiến hạm bị đốt kia cẩn thận đánh giá, sắc mặt cả đám ngưng trọng không thốt được một câu nào. Thân thuyền bị tổn hại do 13 chiến hạm xếp thành hàng trong khoảng cách gần bắn còn nghiêm trọng hơn những tổn hại mà trong hải chiến tạo thành. Từ vết tích cho thấy, hỏa pháo của đối phương độc chuẩn, lực sát thương kinh người, điểm rơi dày đặc, miệng vết thương cực lớn, khiến người khác tưởng tượng ra chiến thuyền của đối phương trang bị hỏa khí đáng sợ như nào. Tứ đại khấu Đông Hải ít nhiều đều biết sự lợi hại của hỏa pháo Tây Dương. Nhất là Hải Cầu Tử Tuyết Miêu và Bạch Tiểu Thảo, bọn họ cách xa lục địa thường qua lại với hải tặc Tây Dương, thấy tình cảnh này trong lòng đều kinh hãi. Thi thể không trọn vẹn bị hải triều đẩy lên bờ cát và hải tặc bị xử lý trên bờ càng khiến trong lòng họ hoảng sợ. Về phần Bội Đức La, đích thân trang bị hỏa khí lên chiến hạm, dĩ nhiên hiểu rõ hơn so với ai khác. Đối phương đã dùng hỏa lực công kích chiến thuyền của y, mới có thể tạo nên vết tích đáng sợ như thế cho chiến hạm của y, sau đó thong dong thu thập thảm cục đem kéo chiến thuyền bị tổn hại từ giữa biển đi vào bờ lấy. Góc truyện audio.com, hết chiến lợi phẩm, có thể thấy cuộc chiến đấu kết thúc vô cùng nhanh, rốt cuộc quân Minh nắm giữ vũ khí bí mật gì? Vì sao trước đây tiếp xúc quân Minh lại chưa từng đụng phải nhỉ? Thoáng cái Bội Đức La đã tổn thất 2 chiến hạm chủ lực, không thể không bắt đầu cân nhắc con nên ở tại Đông Phương lâu dài hay không. Nhón một quả anh đào ném vào miệng, mút thịt quả chua chua ngọt ngọt, nhẹ nhàng nhả hạt vào đĩa bên cạnh. Hết thảy những động tác này đều như là vô thức, hắn tựa vào đầu giường, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Trên người chỉ mặc một tấm áo choàng trắng mỏng nhẹ, dây lưng bên hông đã buông lỏng, cổ áo trễ xuống lộ một mảng da thịt. Hắn vừa mới tắm rửa, nằm trên tấm đệm trải giường là hàng dệt thượng hạng, vô cùng mềm mại, thật sự khiến người ta thoải mái. Đại nhân đang suy nghĩ gì vậy? Thành Khởi Vận mặc bào rộng màu đỏ thẫm nghiêng người ngồi mép giường, thản nhiên hỏi. Mái tóc dài của nàng ướt sũng thả trên vai, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng vô cùng quyến rũ. Bàn tay trắng nõn của nàng cầm một cái lược sừng trâu màu xanh nhẹ nhàng chải mái tóc sáng mượt như tơ. Mấy ngày nay, tứ đại khấu Đông Hải và hải tặc Tây Dương Lã Tống đều đến đảo Độc Long rồi. Ta nghĩ, Hàn Tuyết Miêu và Hải Cầu Tử nên bày tỏ với chúng ta hay không? Chắc cũng đã phái người đến rồi. Mặt khác, trong kinh nói quốc vương Malacca thường chạy đến khóc lóc kể lể với hoàng thượng. Nàng cũng biết đấy, hoàng thượng tâm cao khí ngạo chắc sẽ không dễ dàng tha thứ cho việc phiên quốc của mình bị bắt nạt như thế. Huống chi Malacca mà mất đi, hơn 60 nước phụ thuộc Nam Dương không còn tiến cống triều đình nữa, dụng binh là chuyện sớm hay muộn. Hy vọng một trận chiến ở đảo Độc Long có thể tạm thời ngăn chặn dã tâm của hải tặc Tây Dương, đủ cho ta tranh thủ thời gian. Thám báo phái đi Malacca bí mật dò xét còn chưa trở lại sao? Hơn nữa gần 50 khẩu hỏa pháo chúng ta đoạt được, dù bây giờ khai chiến cũng không có gì ghê gớm cả. Nhưng đại nhân chưa quên, hoàng thượng để ý nhất vẫn là việc ở Tư Xuyên. Vị Thục Vương gia kia hình như đã xuất gia, cả ngày tránh ở Thanh Dương cung tu thân dưỡng tính. Thiếp thật sự lo lắng chàng tới Tư Xuyên lại không tìm ra được nhược điểm của y. Thành Khởi Vận nói xong, tóc cũng đã chải xong, hất xõa ở sau lưng. Nguyệt mi của nàng mảnh dài, sóng mắt cực kỳ quyến rũ, mũi ngọc tinh xảo, đôi môi đỏ thắm, một vẻ đẹp tươi tắn trẻ trung toát lên gương mặt. Dương Lăng ha hả cười nói, ta cũng muốn xuất gia làm đạo sĩ, luyện đan ở Thanh Dương cung với lão cáo già kia. Đại nhân cũng muốn xuất gia làm đạo sĩ, vậy không biết còn phải kham khổ ở nơi đó đến bao lâu? Vẻ quyến rũ trong đôi mắt của Thành Khởi Vận càng đậm, thân thiết hỏi. Nàng ngồi đối mặt với Dương Lăng, ánh nến chiếu rọi từ sau lưng nàng, y phục như trong suốt nổi bật đường cong hoàn mỹ không tì vết, đôi mắt kia càng quyến rũ động tình. Không biết là cố ý hay là vô ý, y phục của nàng hơi rộng, lộ ra làn da trắng mịn như phấn ở trước ngực, bầu ngực đẹp như ngọc trắng như tuyết nửa ẩn nửa hiện, nhìn trong ánh sáng mờ mờ chỉ thấy trắng mịn như phấn, phập phồng, yểu điệu làm người ta cảm thấy vô cùng đẹp đẽ hấp dẫn. Dương Lăng lòng hươu dạ vượn, không kìm nén được nói. Nếu chỉ là theo lão hồ ly kia, dĩ nhiên là chán rồi, nhưng nếu có tiểu hồ ly nàng đi cùng, ha ha. Có thiếp thì thế nào? Thành Khởi Vận, góc chuyện audio.com, dịu dàng quyến rũ cười. Chúng ta thử xem có được không? Cái gì, thử cái gì? Dương Lăng hỏi, nhưng Thành Khởi Vận không trả lời, nàng khẽ hạ thấp thân hình yêu kiều xinh đẹp xuống, tay mở dây lưng áo choàng của Dương Lăng. Cách chương.